Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 16 tháng 5, năm 2020, gồm có những nội dung sau. Tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày phần cuối thư của một linh mục hấp hối gửi cho Chúa. Kế đó là tiết mục nói với giới trẻ, và sau cùng là mục Thánh Mẫu Học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu mọi tôn giáo cầu nguyện cho nhân loại được giải thoát khỏi đại dịch. Trong thánh lễ trực tuyến, sáng ngày 14 tháng 5 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi mọi tín hữu công giáo cùng với các anh chị em khác cầu nguyện cho nhân loại được giải thoát khỏi đại dịch. Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, hôm nay, Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ nhân loại đề nghị ngày cầu nguyện ăn chay để xin Chúa tỏ lòng thương xót và từ nhân trong thời điểm đại dịch thê thảm này. Tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau. Thánh Francisco Assisi đã nói, tất cả đều là anh chị em. Và vì thế, những người nam nữ thuộc mọi tôn giáo, ngày hôm nay hiệp với chúng ta trong việc cầu nguyện và ăn chay để xin ơn chữa lành khỏi đại dịch này. Trong bài giảng thánh lễ kính Thánh Matthia Tông Đồ, Đức Thánh Cha đã diễn giải đoạn sách ngôn sứ Jonah mời gọi dân thành Ninive hãy hoán cải để thành khỏi bị tàn phá. Ninive đã hoán cải và thành được cứu thoát khỏi đại dịch, có lẽ là đại dịch luân lý. Đức Thánh Cha nói, hôm nay tất cả anh chị em chúng ta thuộc mọi tôn giáo cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt. Chúng ta được liên kết trong tình huynh đệ, nối kết chúng ta trong thời điểm đau khổ này. Chúng ta không ngờ có đại dịch này và bao nhiêu người đã chết cô độc, không thể làm gì. Chúng ta hãy nghĩ đến những người đau khổ, những hậu quả kinh tế xảy ra sau đó. Tất cả chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa. Có lẽ có người sẽ nói đây là một sự tương đối hóa tôn giáo, nhưng không phải vậy. Mỗi người cầu nguyện với Thiên Chúa như họ có thể. Chúng ta liên kết với nhau vì chúng ta là anh chị em với nhau. Khi chúng ta cầu nguyện theo văn hóa và tôn giáo của mình, khi xin Chúa tha thứ các tội lỗi của chúng ta, xin Ngài chặn đứng đại dịch này. Hôm nay là một ngày huynh đệ, là ngày thống hối và cầu nguyện. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, đại dịch xảy đến như lụt đại hồng thủy. Nhưng cũng có nhiều đại dịch khác mà chúng ta không nhận ra. Chúng ta ngoảnh mặt đi nơi khác, chúng ta dửng dưng đối với những thảm trạng khác. Trong 4 tháng đầu năm nay, đã có hàng triệu người đói, đó là đại dịch đói kém. Chúng ta cũng phải nghĩ đến các đại dịch khác, chiến tranh và đói kém. Điều quan trọng là hôm nay chúng ta cùng nhau cầu nguyện, mỗi người theo truyền thống của mình. Hôm nay là ngày cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Khi Chúa nhìn thấy dân thành Ninive hoán cải, Ngài đã ngưng đại dịch. Và Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta hãy cầu xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta và thương xót chúng ta. Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Rước nến tại Fatima kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra. Đêm ngày 12, rạng ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Antonio Marto, giám mục giáo phận Leria Fatima, đã chủ sự cuộc rước nến tại đền Thánh Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha, nhân dịp kỷ niệm cuộc hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ tại đây với ba mục đồng, ngày 13 tháng 5 năm 1917. Tham dự cuộc rước chỉ có khoảng 100 người, phần lớn là giáo sĩ, tu sĩ và nhân viên đền Thánh. Vì đại dịch COVID-19, năm nay lần đầu tiên từ hơn 100 năm nay không có tín hữu hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Fatima. Cho đến ngày 30 tháng 5 tới đây, các buổi lễ công cộng và các hoạt động hành hương đều bị bãi bỏ. Đức Hồng Y Marto tuyên bố rằng, cuộc rút nén này muốn mang lại ánh sáng trong đêm tối mà đại dịch COVID-19 làm lan tỏa trong thế giới. Trước đó, Đức Hồng Y đã xin các tín hữu năm nay đừng đến Fatima và hãy tham dự các buổi lễ và cầu nguyện qua truyền hình hoặc Internet. Dầu vậy, theo báo chí Bồ Đào Nha, đã có hàng chục tín hữu tìm cách vào trung tâm Thánh Mẫu, nhưng họ bị cảnh sát chặn ở các lối vào. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo chí, Đức Hồng Y Mato cho biết, trong những ngày gần đây, Ngài nhận được những điện thư rất mạnh mẽ thúc giục Ngài can thiệp với chính phủ để mở lại đền thánh. Nhưng Đức Hồng Y nói, tôi không muốn chịu trách nhiệm về việc làm lây lan coronavirus trên bệnh viện quốc gia. Tin Vasava, Ba Lan. Ba Lan nới rộng số tín hữu dự lễ. Từ Chủ nhật 17 tháng 5 sắp tới, số lượng tín hữu được tham dự thánh lễ tại các nhà thờ ở Ba Lan được nới rộng thêm. Cứ 10 mét vuông trong thánh đường thì được một tín hữu dự lễ, thay vì 15 mét vuông như hiện nay. Thủ tướng Ba Lan, ông Mateusz Morawiecki, công bố biện pháp nới lỏng trên đây hôm 13 tháng 5 vừa qua, nhân dịp Chủ nhật sắp tới là kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai, mà ông gọi là một vĩ nhân của đất nước đã thay đổi vận mệnh thế giới. Thủ tướng nhận định rằng, biện pháp nới rộng này sẽ gia tăng số tín hữu dự lễ, nhưng vẫn còn cách xa mức độ trước khi có đại dịch COVID-19. Hồi cuối tháng 4 vừa qua, Giáo hội Công giáo, Hội đồng các giáo hội Kitô khác cũng như cộng đồng Hồi giáo Ba Lan đã thỉnh cầu chính phủ làm sao để có thêm số tín hữu được dự các lễ nghi tôn giáo. Ví dụ, cứ 9 mét vuông trong nơi thờ phượng thì được một tín hữu dự lễ. Đối với những nhà thờ nhỏ, chỉ rộng tới 100 mét vuông, thì theo tiêu chuẩn, cứ 6 mét vuông thì được một người tham dự. Nhưng các đề nghị này không được chấp nhận. Tính đến ngày 13 tháng 5 vừa qua, tại Ba Lan có hơn 17.000 người bị lây coronavirus và 847 người chết. Tin Vatican. Công bố năm sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của năm vị tôi tớ Chúa. Hôm mùng 5 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép Bộ Phòng Thánh công bố các sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của năm vị tôi tớ Chúa, gồm 3 linh mục và 2 giáo dân. Trong đó, người trẻ nhất là một thanh niên 19 tuổi người Ý, qua đời năm 2009 vì ung thư não bộ. Đó là vị tôi tớ Chúa Matteo Farina, sinh tại Avellino, Nam Italia, vào ngày 19 tháng 9 năm 1990. Lớn lên trong một gia đình công giáo, khi còn nhỏ, cùng với cha mẹ và chị Erika, Matteo chăm chỉ học hỏi lời Chúa, đọc và sống mỗi ngày. Năm 9 tuổi, cậu đọc trọn Tin Mừng theo Thánh Matteo như một việc hãm mình mùa chay và đọc Kinh Mân Côi hàng ngày và ước muốn truyền giáo nơi các bạn đồng lứa. Matteo hiền lành và dễ thương. Khi xảy ra những vụ cãi nhau giữa các bạn, những lời của Matteo giúp tái lập hòa bình giữa họ. Tháng 9 năm 2003, khi được 13 tuổi, Matteo Farina bắt đầu có những triệu chứng, về sau bác sĩ phát hiện đó là bệnh ung thư não. Trong vòng 6 năm, Matteo chịu nhiều cuộc giải phẫu não và chịu hóa trị cũng như các phương thức trị liệu khác. Ngoài những thời gian ở nhà thương, Matteo tiếp tục sống cuộc sống bình thường của một thiếu niên. Với thời gian, bệnh trạng trở nên nặng hơn, và sau lần giải phẫu thứ 3, Matteo bị tê liệt tay và chân trái. Cậu thường lặp lại rằng, chúng ta phải sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, nhưng không phải là buồn sầu vì cái chết, nhưng đúng hơn vì niềm vui sẵn sàng gặp gỡ Chúa. Farina qua đời ngày 24 tháng 4 năm 2009 trong sự quây quần và thương mến của gia đình và bạn hữu. Cùng được Bộ Phong Thánh nhìn nhận các nhân đức anh hùng và được gọi là đấng đáng kính, có 2 linh mục người Ý là cha Francesco Caruso thuộc tổng giáo phận Catanzaro qua đời năm 1951 và cha Camillo de Palma qua đời năm 1961. Đặc biệt là cha Francesco Bareke Guren Montagut, dòng Chúa Cứu Thế, người Tây Ban Nha, qua đời năm 1957. Cha có gia đình và sau khi góa vợ đã đi tu làm linh mục. Người con gái của cha là Maria de la Concepcion Bareke Guren Garcia, qua đời năm 1927, lúc mới được 22 tuổi, cũng được nhìn nhận các nhân đức anh hùng. Năm vị đáng kính trên đây, nếu có phép lạ được công nhận thì sẽ được tôn phong trần phước. Khi công bố năm sắc lệnh trên đây, Đức Hồng Y Angelo Bertil, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, cho biết về tình trạng đại dịch COVID-19, có năm lễ tôn phong trần phước trong vòng 2 tháng tới đây bị dời lại đến 1 ngày sẽ được xác định sau. Trong đó có Đức Hồng Y Stefan Wyszynski, Cố Giáo chủ Công giáo Ba Lan, dự kiến vào ngày 7 tháng 6 tới đây. Đức Hồng Y Bertil cho biết các lễ phong trần phước không thể cử hành trực tuyến như trường hợp các thánh lễ thường. Ngài cũng cho biết các lễ phong trần phước khác cũng có thể bị hoãn lại. Chính các cộng đoàn giáo hội địa phương đã xin hoãn như vậy vì lễ tôn phong thường cho hàng ngàn người tham dự, và đây là điều không thể thực hiện trong thời buổi đại dịch này. Tin Lộ Đức Pháp Quốc. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức sẽ được mở lại từ ngày 16 tháng 5 năm 2020. Ban Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức tại Pháp cho biết Đền Thánh sẽ được mở lại một phần kể từ 2 giờ chiều thứ Bảy ngày 16 tháng 5 này cho các tín hữu đến từ những vùng lân cận trong nước Pháp đến hành hương với tư cách cá nhân. Tuy nhiên, các tín hữu không được trực tiếp đến hang đá Đức Mẹ hiện ra, nhưng có các nữ tu hướng dẫn từng nhóm 10 người theo lộ trình định sẵn đến hang đá và mỗi người phải mang khẩu trang. Các linh mục tuyên úy tiếp tục bảo đảm kinh nguyện liên tục tại hang đá Đức Mẹ và ban bí tích hòa giải tại nhà thờ Thánh Nữ Bernadette, tôn trọng sự giãn cách giữa mỗi người. Đền Thánh Đức Mẹ được mở mỗi buổi chiều từ 2 đến 6 giờ, nhưng không có các buổi cử hành thánh lễ với giáo dân tham dự. Hồ tắm nước suối Lộ Đức tiếp tục bị đóng. Trong thông cáo, Đức ông Olivier Ribeiro Duma, Giám đốc Đền Thánh, gọi đây là một dấu hiệu hy vọng lớn. Tôi rất vui mừng về điều này, và nhân tiện đây, tôi muốn kêu gọi mọi người hãy giúp Đền Thánh trỗi dậy. Ban Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức cho biết, năm nay, Trung tâm Thánh Mẫu này dự kiến sẽ bị thiếu hụt 8 triệu euro, một sự thiếu hụt ở mức lịch sử. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức bị đóng cửa vì đại dịch kể từ ngày 17 tháng 3 vừa qua, và đây là một vụ đóng cửa lâu dài nhất trong lịch sử Trung tâm Thánh Mẫu. Các cuộc hành hương có tổ chức đều bị hủy bỏ, và nếu không có tín hữu hành hương với sự đóng góp của họ, thì đền thánh này sẽ không thể sống nổi. Tin Philadelphia, Hoa Kỳ. 6 linh mục dòng tên chết vì coronavirus trong nhà dưỡng lão tại Philadelphia. Theo hãng tin Công giáo CNA ở Hoa Kỳ, truyền đi ngày 11 tháng 5 vừa qua, 6 linh mục dòng tên về hưu đã bị thiệt mạng vì coronavirus tại nhà hưu dưỡng của dòng ở thành phố Philadelphia trong tháng 4 vừa qua. Các linh mục vừa nói thuộc vào số 18 người sống tại nhà hưu Marissa Hall thuộc tu viện Loyola của các cha dòng tên ở Đại học Thánh Giuse. Các vị bị xét nghiệm ngày 17 tháng 4 sau khi cha Richard Dimler, 88 tuổi, qua đời và tất cả đều bị dương tính. Trong thời gian sau đó, có 5 linh mục khác qua đời tại các nhà thương ở địa phương trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 4. Các vị ở độ tuổi từ 77 đến 93. Nhà hưu của các cha dòng tên đã tạm thời bị di tản và được mở lại sau đó từ ngày 25 tháng 4. Tất cả các linh mục tu sĩ dòng tên hưu dưỡng tại nhà này được coi là ở trong tình trạng ổn định.
Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần cuối thư của một linh mục hấp hối gửi cho Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối lá thư của một linh mục hấp hối gửi cho Chúa. Đó là lá thư cuối cùng của cha José Luis Martino Danzcaso, người Tây Ban Nha, một phóng viên, một nhà văn, cũng là con út trong một gia đình công giáo đạo đức gồm 4 anh chị em. Bài viết được Luis Restrepo đăng trên trang tin catholiclink.org và bản Việt ngữ do linh mục Minh Anh thực hiện, đăng tải trên trang web của Tổng giáo phận Huế. Bài viết được tiếp tục như sau. Đôi khi con nghĩ, con thật quá đỗi may mắn. Các thánh đã dâng Chúa bao điều lớn lao, còn con đã không bao giờ có gì đáng giá để dâng Ngài. Con sợ rằng bao giờ sau hết, con sẽ có chung một ý tưởng như mẹ con đã có khi bà lìa đời. Ý tưởng đó là, con chết mà thấy mình chẳng có công nghiệp gì, có thể nói là trắng tay. Vì không gì Chúa gửi đến mà lại quá sức con, cũng không phải ngay cả sự cô đơn hay phiền muộn Chúa trao cho những ai thực sự thuộc về Ngài. Bỏ lỗi cho con, nhưng con sẽ làm gì đây khi Chúa không bao giờ bỏ con? Đôi lúc con cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng con sẽ chết mà không được ở bên Chúa trong vườn ô liu, không được trải qua hấp hối của mình trong vườn cây dầu. Chỉ bởi Chúa, con không hiểu tại sao không bao giờ để con vắng mặt trong các Chúa Nhật lễ lá, dù con phải nằm bệnh viện triền miên. Thì thoảng trong những giấc mơ anh hùng của mình, con từng nghĩ táo bạo rằng, lẽ ra con cần phải trải qua một cuộc khủng hoảng đức tin để tự chứng tỏ cho Chúa thấy. Người ta nói, lòng tin đích thật được chứng tỏ nơi thập giá, đáng khi con chưa bao giờ gặp phải bất kỳ một thập giá nào ngoài đôi tay mơn trớn dịu hiền của Ngài. Đó chẳng phải là vì con tốt lành hơn những người khác. Tội lỗi tiềm ẩn trong con, nó sâu sắc làm sao, Chúa với con cùng biết. Sự thật là, ngay cả vào những thời khắc tồi tệ nhất, con vẫn chưa trải nghiệm được cái nghiệt ngã của bóng tối sự dữ, bởi lẽ, ánh sáng Chúa đã đêm ngày chiếu soi con. Ngay trong khổ đau, con vẫn thuộc về Chúa. Quả vậy, tình yêu Chúa dành cho con xem ra càng tăng thêm mỗi khi con lỗi tội nhiều hơn. Con cũng đã tựa nương vào Chúa suốt những thời điểm bất hại và khó khăn. Chúa biết, ngay cả trong những chuyện thế gian, thì ở đó bên con luôn luôn có nhiều người tốt hơn kẻ phản bội. Vì lẽ cứ mỗi lần hiểu lầm, con lại nhận được những 10 nụ cười. Con thật may mắn vì sự giữ không bao giờ phương hại được con, và quan trọng nhất, sự giữ không bao giờ có thể làm nội tâm con cay đắng. Ngay đến cả những trải nghiệm tồi tệ cũng làm gia tăng trong con sự khát khao được nên chọn lành, và kết quả là con có những người bạn hết sức bất ngờ. Rồi, Chúa đã gọi con kỳ diệu thay. Con là linh mục, một điều không thể, Chúa biết điều đó. Nhưng với con biết thật nhiệt mộng. Hôm nay, hẳn con không còn nhiệt huyết với mối tình trẻ như những thuở đầu, nhưng may thay, thánh lễ đã không bao giờ chỉ là một thói quen thường nhật, và con vẫn run lên mỗi khi giải tội. Con vẫn cảm nhận niềm vui vô bờ khi đang ở đây để có thể nâng đỡ người khác, cũng như niềm vui hiện diện để rao truyền danh Chúa cho anh chị em. Chúa biết con vẫn sụt sùi khóc mỗi khi đọc lại dụ ngôn đứa con hoang đàn. Nhờ ơn Chúa, con vẫn xúc động mỗi lần đọc kinh tin kính ở phần nói đến cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa. Dĩ nhiên, quà tặng lớn nhất của Chúa là chính con một, là Chúa Giê-xu. Ngay cả khi con là con người đáng thương nhất, hoặc khi khổ đau vẫn cứ đeo bám con mọi ngày trong đời, thì con biết rằng, con sẽ chỉ nhớ đến Chúa Giê-xu mà vượt qua chúng. Việc ý thức Chúa đã nên một người như chúng con, giúp con giao hòa với những thất bại và trống rỗng của mình. Vậy, tại sao lại có thể buồn một khi biết rằng, Chúa đã bước những bước trên hành tinh này. Còn gì dịu dàng hơn việc chiêm ngắm khuôn mặt sầu bi của mẹ Maria? Hẳn con đang hạnh phúc, sao mà không hạnh phúc được? Con đang hạnh phúc ngay đây, dẫu đang ở ngoài vinh quang thiên đàng. Chúa hãy nhìn xem, con đâu sợ chết, nhưng con không vội đến đó. liệu con được gần Chúa hơn khi đến đó so với bây giờ không? Thật là kỳ diệu, có thiên đàng ngay khi chúng con có thể yêu mến Chúa. Gabo de Villa, một người bạn của con, nghĩ đến một điều gì đó khi nói, chúng ta sắp chết mà không biết đâu là quà tặng tuyệt vời nhất của Chúa, hoặc Chúa yêu mến chúng ta, hoặc Chúa cho chúng ta mến yêu Ngài. Vì lý do này, con đau lòng biết bao khi ai đó coi thường cuộc sống của họ. Quả thật, mỗi người chúng con đang làm một điều gì đó cao cả hơn vô vàn so với phận mình, phàm phu tục tử. Đó là yêu mến Chúa và cộng tác với Chúa trong việc kiến tạo một tòa nhà bát ngát bao la của tình yêu. Con cảm thấy không ổn khi nói rằng, chúng con làm vinh quang Chúa ở thế gian này. Nói thế thì thật quá đáng. Con tin rằng, con sẽ vui thỏa khi con gối đầu vào tay Chúa để Chúa có cơ hội vỗ về con. Thế thôi. Việc nói rằng, Chúa sẽ ban thiên đàng cho chúng con như một phần thưởng. Khiến con thầm cười. Phần thưởng cho cái gì đây? Chúa thật đáo để khi vừa ban thiên đàng, vừa cho chúng con cảm thấy mình xứng đáng với điều đó. Chúa quá biết, chỉ tình yêu mới có thể đáp đền tình yêu. Hạnh phúc không là kết quả, cũng không là hóa trái của tình yêu. Tình yêu tự nó là hạnh phúc. Nhận biết Chúa là cha của con, và đó là thiên đàng. Dĩ nhiên, Chúa không cần cho con mọi điều. Nguyên việc cho con yêu mến Chúa đã là quà tặng lớn lao cho con. Chúa không thể cho con nhiều hơn. Vì tất cả điều này, lạy Chúa là Thiên Chúa của con đã muốn nói về Chúa và với Chúa ở trang cuối cuốn sách của con, những lý do để yêu thương. Chúa là cùng đích và là lý do duy nhất cho tình yêu của con. Con không còn lý do nào nữa. Sẽ không có bất cứ hy vọng nào cho con nếu không có Chúa. Niềm hy vọng của con sẽ được tìm thấy ở đâu, dựa trên cái gì, nếu vắng bóng Ngài. Rượu tình của con sẽ vô vị nhạt nhẽo biết bao, nếu không được ủ ấp trong tình yêu Chúa. Chúa cho con sức mạnh và cuộc đời để con biết rất rõ rằng, nhiệm vụ duy nhất của con là như một phát ngôn nhân, lặp đi lặp lại dành Chúa mãi mãi. Và như thế, con thanh thản ra đi. Con, José Luis Martino Danzcaso. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, phát lên niềm tin, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho đây tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh bờ.
Mến chào các bạn trẻ. Lần trước chúng ta đã kết thúc chủ đề nói về sáng tạo bản thân. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta bắt đầu với chủ đề mới, vượt qua bản thân.
Hãy thăm cho chúng ta. Đôi giây tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh bờ.
Lưu Dung đã có lần nhắc nhở con mình rằng, nếu bản thân con không tạo áp lực với chính mình, đòi hỏi nơi bản thân, thì rốt cuộc con vẫn thất bại. Sống trên đời, chúng ta phải đương đầu với nhiều áp lực, và có lẽ địch thủ lớn nhất không phải là những gì bên ngoài hay người khác, mà là bản thân mình. Người khôn ngoan thường nói, kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Nhận định này có cường điệu hóa không? Những người lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm sống, chắc không phủ nhận điều này. Riêng với giới trẻ thì sao? những bạn trẻ đã được bảo bọc chở che quá mức, có lẽ cần chú ý đến lĩnh vực này. Gia đình ngày nay ít con nhưng lắm của, lắm phương tiện vật chất, nên việc học được tính tự lập, tự lực và tự chủ rất cần đến những nỗ lực của bản thân mỗi người. Thắng người đã khó, thắng mình lại là cái khó nhất. Bao nhiêu người đánh đông dẹp bắc nhưng không thể thắng nổi chính mình. Vượt qua bản thân là một thách thức suốt đời người. Thông thường, vấn đề xảy ra với ta không phải từ bên ngoài. Suy cho kỹ và trung thực với chính mình, chúng ta sẽ khám phá ra rằng biết bao nhiêu rắc rối của cuộc đời này khởi phát từ nơi chính lòng mình. Như vậy, giải quyết vấn đề không phải là can thiệp vào những thứ bên ngoài, nhưng là tìm cách vượt qua những rắc rối xuất phát từ bên trong. Vượt qua bản thân, trước hết là bắt đầu thay đổi cái nhìn, một cái nhìn biết tự nhận trách nhiệm về đời mình. Xu hướng đổ lỗi cho người khác hay hoàn cảnh xã hội đã nhiều phen làm cho chúng ta không cải tiến được bản thân. Lắm khi chúng ta dùng sự đổ lỗi như một sự biện hộ, một chỗ ẩn núp cho những thất bại để tránh né đối diện với chính mình hay những gì cần phải thay đổi nơi mình. Nếu chú ý quan sát một em bé tập lật, chúng ta sẽ thấy bao nhiêu nỗ lực mà chúng phải trải qua, rồi trẻ dần dần chuyển từ giai đoạn tập bò, tập bước đi. Trẻ đã té ngã, đã thất bại biết bao nhiêu lần trước khi chúng vững bước. Cái năng lực của thời ấu thơ này dường như cũng mất đi khi chúng ta lớn lên. Tạo hóa cho chúng ta một tương lai trước mắt, nhưng chúng ta cần nỗ lực mới đạt được. Khi vào đời, mỗi chúng ta đã được trang bị những năng lực cần thiết. Vấn đề là chúng ta có dùng nó hay không và dùng như thế nào và với mức độ nào. Những người không ngừng nỗ lực vượt qua được sức ỷ trì kéo của bản thân và trỗi dậy liên tục trong quá trình làm người sẽ có một cuộc đời giá trị và thăng hoa. Trái lại, một cuộc đời không có những bước đột phá thì sẽ dậm chân tại chỗ và cuộc sống cứ thế kéo dài, cứ thế dần trôi. Kết quả là tiềm năng chẳng bao giờ bừng dậy vì không vượt qua được chính mình để có thể tự bước đi. Hãy nhớ rằng, tạo hóa cho chúng ta một thời gian như nhau, nhưng hiệu quả mỗi người sử dụng lại không giống nhau. Nếu bạn không có lý tưởng cao cả, thì không thể chiến thắng sức ỷ của bản thân. Vượt qua bản thân để dùng tối đa tiềm năng, nâng cao giá trị con người mình lên và lên mãi, thì có chết cũng chẳng nuối tiếc, có bại cũng không nhục. Cuộc đời là cuộc chiến, và chiến thắng chỉ dành cho những ai bền chí, thắng vượt nghịch cảnh, và nhất là thắng vượt bản thân. Cuộc đời còn là cuộc đầu tư lớn, mà thời non trẻ lại là lúc chung vốn, và lãi sẽ được trả trong phần sau của đời mình. Việc đầu tư này không phải chỉ bằng tiền bạc, nhưng còn là mồ hôi, nước mắt, và hơn hết là khả năng vượt thắng bản thân mình. Plato, triết gia lỗi lạc của thế giới, đã nhận định, chinh phục được mình là một vinh quang lớn lao nhất trong những vinh quang. Sống là chọn lựa, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, và có khi hàng giờ nữa. Chúng ta đối diện với nhiều quyết định lớn nhỏ. Để chọn điều lành, điều nhân, điều nghĩa, chúng ta phải trả giá vì chúng đi ngược lại với bản tính thích dễ dãi của con người nói chung. Biết bao người đã vượt qua nhiều chặng đường đầu đời thật can đảm, nhưng sức chịu đựng và gánh nặng của thời gian dễ làm cho chúng ta mệt mỏi, mất kiên trì. Vì thế, nếu không cố công vượt qua bản thân hàng ngày, thì dễ bị giữa đường đứt gánh. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Di An xin tạm ngưng Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Gương mặt mẹ Maria trong các trình thuật cuộc sống công khai của Chúa Giêsu trong phúc âm thánh Matthew.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phúc âm thánh Matthew bao gồm hai ký ức liên quan tới gương mặt của Đức Maria: ký ức thời thơ ấu của Chúa Giêsu và ký ức các năm Chúa Giêsu công khai rao giảng tin mừng. Trong thời gian Chúa Giêsu thi hành sứ mệnh thừa tá rao giảng tin mừng cứu độ, thánh sử Matthew trình thuật biến cố mẹ Maria và các anh em của Chúa Giêsu tìm đến thăm ngài. Thánh sử viết trong chương 12, câu 46 đến 50. Người còn đang nói với đám đông thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha là đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Biến cố này cũng được thánh sử Marco kể lại trong chương 3 câu 31 đến 35 và thánh sử Luca trình thuật trong chương 8 câu 19 đến 21. Tin mừng cứu độ Chúa Giêsu rao giảng làm nảy sinh ra một gia đình mới, đó là gia đình của Thiên Chúa, quy tụ tất cả những ai biết tuân hành thánh ý Thiên Chúa, nghĩa là biết lắng nghe và thực hành các giáo huấn của Chúa Giêsu. Các liên hệ ruột thịt máu mủ họ hàng không tự động bảo đảm cho con người được bước vào sự kết hiệp thân tình với Thiên Chúa và được ơn cứu độ. Điều kiện duy nhất để trở thành anh em và mẹ của Chúa Giêsu là biết lắng nghe lời Chúa và thực thi lời Chúa mỗi ngày. Đây là điểm được thánh sử Luca nhấn mạnh khi nối liền trình thuật với dụ ngôn người gieo giống và lời giải thích ý nghĩa dụ ngôn, trong đó Chúa Giêsu ví hạt giống với lời Chúa và đèn thắp sáng, và kết luận với lời Chúa Giêsu cảnh cáo: vậy hãy để ý tới cách thức anh em lắng nghe lời Chúa. Giáo huấn của Chúa Giêsu thật rõ ràng: người môn đệ nào biết lắng nghe lời Chúa và sống lời Chúa, nghĩa là thực hành lời Chúa, thì bước vào trong liên hệ thân tình với Chúa Kitô, tới độ trở thành mẹ và anh em ngài, là anh em, chị em và mẹ ngài, như viết trong phúc âm thánh Marco và phúc âm thánh Matthew. Làm sao một người lại có thể vừa là mẹ, vừa là anh em, vừa là chị em của cùng một người khác được? Làm sao một người tội lỗi yếu hèn như chúng ta mà lại có thể trở thành mẹ, anh em và chị em của chính Thiên Chúa được? Để tránh mọi hiểu lầm dẫn đưa tới các kết luận sai lạc cho rằng Kitô giáo loạn luân, chúng ta phải trở về với quan niệm của Do Thái giáo và Thánh Kinh Cựu Ước liên quan tới sự khôn ngoan và người khôn ngoan. Người Do Thái đạo đức là người biết lắng nghe lời của Thiên Chúa, tức lề luật của Chúa, và giữ gìn lời đó trong lòng. Nhưng lời của Thiên Chúa là sự khôn ngoan, do đó người biết lắng nghe lời Chúa và sống lời Chúa là người khôn ngoan. Cuộc sống kết hiệp thân tình ấy với Thiên Chúa sâu đậm tới độ tạo ra các liên hệ đặc biệt và khiến cho họ trở thành con cái, anh em, chồng và bạn của sự khôn ngoan. Đây là một đề tài đầy các mâu thuẫn. Trên bình diện liên hệ nhân loại máu mủ ruột thịt, các tương quan ấy không thể hòa hợp với nhau được và không thể xảy ra được. Một người không thể vừa là con lại vừa là anh em hay chồng của cùng một người khác được. Tuy nhiên trên bình diện liên hệ với Thiên Chúa mà sự khôn ngoan nâng chúng ta lên thì sự đồng thời ấy là điều có thể. Các từ ấy diễn tả chiều sâu đa diện trong tương quan của Thiên Chúa với con người và trong liên hệ của con người với Thiên Chúa. Sự khôn ngoan như hiệu quả của thái độ biết lắng nghe và thực hành lời mặc khải của Thiên Chúa dẫn đưa con người lên tới bình diện ấy, đưa con người lên tới thực tại xem ra mâu thuẫn đó. Truyền thống Cựu Ước thường dùng nhiều kiểu nói để miêu tả sự kết hiệp rất thân tình giữa sự khôn ngoan và những ai sùng mộ sự khôn ngoan. Trước hết trong sự khôn ngoan có một vẻ đẹp quyến rũ và làm cho con người say mê. Vì thế, kẻ hiền nhân khát khao được lấy sự khôn ngoan làm vợ, làm bạn đời, như viết trong chương 8 sách Khôn Ngoan. Từ thời trai trẻ, tôi đã yêu quý và kiếm tìm đức khôn ngoan. Tôi tìm cách cưới đức khôn ngoan làm vợ, và vẻ đẹp của đức khôn ngoan làm tôi say đắm. Thế nên tôi đã quyết định cưới đức khôn ngoan, làm người chung sống suốt đời, vì tôi biết đức khôn ngoan sẽ khuyên bảo tôi làm điều thiện. Trở về nhà tôi nghỉ ngơi bên cạnh đức khôn ngoan, vì làm bạn với đức khôn ngoan không bao giờ cay đắng, và chung sống với đức khôn ngoan chẳng khi nào đau khổ, mà luôn luôn thích thú hân hoan. Để đáp lại sự khát khao tìm kiếm và say mê đó, đức khôn ngoan sẽ đến gặp gỡ người hiền như người đàn bà của thời son trẻ, như viết trong sách Huấn Ca chương 15. Kẻ kính sợ Thiên Chúa sẽ thi hành điều đó, người tuân giữ lề luật sẽ đạt được khôn ngoan, như mẹ hiền khôn ngoan sẽ ra gặp người ấy, và như tân nương trinh khiết khôn ngoan sẽ đón chào. Thứ hai, trong mối dây bà con với sự khôn ngoan, con người tìm thấy sự bất tử, và trong tình bạn với sự khôn ngoan, con người có được thú vui tuyệt diệu. Tôi gẫm suy những điều ấy và thầm nghĩ trong lòng rằng thân thiết với đức khôn ngoan là được trường sinh bất tử, làm bạn với đức khôn ngoan là một thú vui tinh tuyển tuyệt diệu. Thứ ba, nếu một người gọi đức khôn ngoan là chị và coi sự thông minh là người thân, thì sẽ không rơi vào cạm bẫy tình yêu của đàn bà chắc nết và phụ nữ ngoại kiều nói lời đường mật. Thứ bốn, trung thành với lề luật của Chúa là có được sự khôn ngoan, và sự khôn ngoan sẽ đến gặp người đó như một bà mẹ, làm cho con cái mình nên cao trọng và săn sóc những kẻ kiếm tìm mình. Thứ năm, vì sự khôn ngoan bắt nguồn từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa, nên sự gần gũi thân tình với sự khôn ngoan bảo đảm cho con người được hiệp thông với chính Thiên Chúa. Thật thế, Thiên Chúa chỉ yêu kẻ sống với sự khôn ngoan. Chính sự khôn ngoan khi bước vào trong các tâm hồn thánh thiện sẽ đào tạo chúng trở thành bạn hữu của Thiên Chúa, trở thành các ngôn sứ của Chúa. Chương 6 sách Khôn Ngoan miêu tả sự gặp gỡ của sự khôn ngoan với con người như sau. Bước đầu để đạt tới đức khôn ngoan là thật lòng ham muốn học hỏi. Chăm lo học hỏi là yêu mến đức khôn ngoan, mà yêu mến là tôn giữ lề luật. Chú tâm tới lề luật của đức khôn ngoan là bảo đảm được trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử cho ta được ở bên Thiên Chúa. Như vậy, chính lòng khao khát đức khôn ngoan đưa chúng ta lên hàng vương giả. Biến cố tuyệt diệu đó đã được thực hiện nơi Đức Maria mẹ Chúa Kitô, là đấng không chỉ lắng nghe lời của Thiên Chúa mà còn giữ gìn và suy gẫm trong lòng nữa. Trái tim và cung lòng của mẹ đã ấp ủ và cưu mang Đức Giêsu Kitô, ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể làm người. Mẹ là người có phúc vì đã cho con Thiên Chúa bú mớm, nhưng mẹ lại càng có phúc hơn vì đã biết dưỡng nuôi mình bằng sữa thiêng liêng là lời của chính Chúa Giêsu con mẹ. Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng người đáp lại, đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Như thế, Chúa Giêsu Kitô đang gián tiếp ca tụng mẹ mình trước mặt mọi người đang lắng nghe Ngài giảng dạy. Mẹ Maria là ngai tòa của sự khôn ngoan trong cả hai nghĩa thịt xác sinh học và đạo đức tinh thần. Trong nghĩa thịt xác sinh học, vì mẹ mang trong cung lòng mình con Thiên Chúa là sự khôn ngoan nhập thể. Trong nghĩa đạo đức tinh thần, vì mẹ luôn luôn lắng nghe và tiếp nhận lời Thiên Chúa, giữ gìn trong lòng, suy gẫm trong lòng, tìm cách thấm nhập các nội dung lời Chúa, từ từ lộ hiện qua mọi biến cố cuộc đời, đặc biệt trong những khía cạnh khó khăn, u buồn, tăm tối nhất của nó. Dựa trên chính giáo huấn của Chúa Giêsu, mẹ Maria có phúc, không phải vì đã cho Chúa Giêsu chào đời trên bình diện tâm sinh vật thể lý, cho bằng đã tin vào lời Chúa. Chính chức làm mẹ Thiên Chúa đã là hiệu quả lời thưa Fiat xin vâng của mẹ, hiệu quả sự mau mắn vâng lời của mẹ đối với ý muốn của Thiên Chúa Cha. Vì thế Thánh Agostino mới nói rằng mẹ đã mang Chúa Giêsu trong con tim hơn là trong cung lòng. Cứu mang Chúa Giêsu trong tâm lòng, đó cũng là ơn gọi của toàn thể giáo hội. giáo hội cũng được kêu mời không ngừng lắng nghe và đào sâu ý nghĩa của Thánh Kinh. Các dấu chỉ thời đại, các biến cố xảy ra trên thế giới, trong đó giáo hội sống và hoạt động, đặc biệt khi có sóng gió bão táp và mọi sự xem ra như đắm chìm. Mọi biến cố trong lịch sử của giáo hội, trong lịch sử thế giới, cũng như trong lịch sử cuộc đời bé nhỏ của từng người trong chúng ta. Tất cả đều khuyến khích chúng ta đối chiếu với lời Chúa Giêsu đã phán: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Thầy đã nói trước cho các con biết, để khi giờ tới, các con biết là Thầy đã nói với các con và để các con tin. Chính nhờ sự rộng mở cho lời khôn ngoan của Chúa Giêsu theo gương sống của mẹ Maria, mà mỗi một môn đệ trở thành ngai tòa sự hiện diện của Thiên Chúa. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến ở lại với người ấy. Và giờ đây, chúng ta hiểu lý do tại sao chúng ta lại được Chúa Giêsu gọi là mẹ và là anh chị em của Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.